thì đây dùng cái to cái nhỏ mà của cái luận giả mà người ta cứu ở trước. Bây giờ nếu ông nói rằng cái nhân nó là nhỏ mà cái quả nó là to, phải không? Như vậy trong nhân trước không có cái to, nếu trong nhân trước có to thì không nên nói nhỏ. Vì trước không to tức là trước không có quả, mà nếu ông nói trong nhân trước có quả tức là trước có to rồi, vì quả là cái to. Như vậy mà trước có to rồi thì cái nhỏ này nó không phải quả. Nay quả là to. Nhớ vậy, nay ông nói quả là to, ông nói nhỏ nên không thể được, tức không thể thấy. Thì to không gọi là quả. Vì ông nói trong nhân có quả mà quả nó nhỏ không thể thấy, thì cái ông nói to là quả này cũng phải không được rồi, phải không? Vì ông cho cái nhỏ là quả, quả nó sẵn trong nhân, mà cái quả đó là nhỏ không thể thấy, thì cái to, cái quả to mà thấy được là không phải quả. Mà nếu nó không phải quả thì lẽ thì nó không có quả, mà sự thật thì cái quả không phải không. Mà sự thật cái quả không phải không thì sao? Là nhỏ cũng không thể được. Như thế thì ông lấy cái lý đó là có pháp nhân tám cái nhân trước có quả và tám nhân duyên. Như thế có pháp trong nhân trước có quả, tức là ông cho rằng cái pháp mà trong nhân đã có sẵn cái quả đó, đó bởi tám nhân duyên này không thể thấy đó, thì trong nhân trước có quả thì ấy không hợp lý. Ông nói rằng trong nhân có quả mà do tám nhân duyên không thấy thì cái điều đó không hợp lý rồi. Đây mới thêm nữa, lại nữa, thường thường cái bác nó không phải một chặng thôi, mà lý này rồi lý kia, lý nào không vẽ qua vẽ lại, vẽ xuôi vẽ ngược đủ thứ hết. Lại nữa, tức là một lý nữa, nếu trong nhân trước có quả mà sanh, nó trước có quả rồi mà sao mới sanh, thế là nhân tướng hoại, tức là cái nhân và cái nhân tướng nó bị hoại, quả và cái quả tướng bị hoại. Tại sao? Như lụa tại sợi, trái cây tại dĩa, chỉ là chỗ ở chẳng gọi là nhân. Cái câu này tụi con hiểu không? Dễ hiểu là khó. Nếu nói rằng trong nhân trước có quả rồi sau quả sanh á, thế là cái nhân và cái nhân tướng nó bị hoại, và cái quả tướng bị hoại. Tại sao? Như nói rằng như lụa nó tại sợi, như trái cây nó tại dĩa, nói trong nhân nó sẵn có quả thì cái quả nó nằm sẵn trong nhân, thì giống như cái dĩa cây là cái nhân, dĩa trái cây là nhân, rồi cái trái cây để trên dĩa là quả, phải không? Vì nó ở sẵn trong đó. Như vậy thì cái nhân là cái chỗ ở của cái kia thôi, mà là chỗ ở của cái kia thì cái dĩa có phải là nhân của trái cây không, phải không? Thì tức là cái nhân tướng, nhân và nhân tướng hoại. Mà trái cây có phải là quả của cái dĩa không? Tức là quả và quả tướng hoại. Như vậy nếu nói trong nhân sẵn có quả thì cái nhân là cái chỗ chứa quả, phải không? Chứ không phải chỗ là thành quả, bởi vì nó là cái chỗ chứa, cũng như cái dĩa mà chứa nó đựng cái trái cây vậy, hay là cái gì nữa. Lúa tại sợi. Nghĩa là như vậy thì lúa nó nằm ở trên sợi, nó sẵn ở trong sợi. Như vậy thì nó không hợp lý, chỉ là chỗ ở thôi chứ không gọi là nhân được đó. Chỉ là chỗ ở chứ không gọi là nhân, bởi vì khi gọi là nhân thì phải từ cái đó mà nó biến hiện, biến sinh ra cái này, nhưng mà cái đó là cái chỗ chứa thì nó không thể biến thành được, bởi vì nó ở sẵn trong đó. Mà ở trong nhân đã có quả thì cái quả đã nằm sẵn trong nhân, sẵn nằm sẵn trong nhân thì cái nhân là cái chỗ chứa quả, Vì vậy mà nó mất cả cái nhân tướng và quả tướng. Nhân tướng, quả tướng đều không còn. Nếu nhân hư, quả cũng hư, thì sợi vân vân chẳng phải nhân của lụa. Vì nhân không nên quả cũng không. Tại sao? Bởi nhân nên có quả thành, nhân chẳng thành thì quả làm sao được thành. Đó, nếu mà ông nói cái quả nó nằm sẵn trong nhân thì bị cái lỗi đó đó, cái lỗi nhân hoại, rồi quả, cái tướng nhân hoại, rồi cái tướng quả cũng hoại nữa. Mà đã hoại thì không thể được. Đó là cái lý luận tới cái phần này. Bây giờ tới lý luận thêm lại nữa. Nếu chẳng làm ra thì chẳng gọi là quả. Nhân sợi vân vân không thể làm ra quả lụa. Nhân dân, tại sao? Vì như sợi vân vân chẳng do lụa nhân dân làm ra, nên hay làm ra quả lụa nhân dân. Như thế là không nhân không quả. Nếu không nhân không quả, nếu nhân quả đều không thì chẳng nên tìm trong nhân hoặc trước có quả hoặc trước không quả. Đến ở chỗ này lại nói thêm một cái lẽ nữa, là nói rằng nếu không do làm ra, tức là dĩa có làm ra cái cây được không? Mà nếu không do làm ra thì không có gọi là quả được. Bởi vì nhân sợi, như vậy thì nhân sợi vân vân không thể làm ra quả lụa. Bởi vì không phải làm ra, vì đó là chỗ chứa thì đâu có nghĩa là làm ra. Bởi vậy cho nên nói rằng như sợi chẳng có do lụa mà làm ra, nên hay làm ra quả lụa nhân dân. Như thế là không nhân không quả. Nếu mà mình cho rằng cái quả nó nằm sẵn trong nhân thì cái quả đó không đợi nhân sanh, phải không? Không đợi nhân sanh, mà không đợi nhân sanh thì tức là đâu có thành quả. Mà đã không đợi nhân sanh thì cái chứa nó đó cũng không phải là nhân, mà cái đương gọi là bị sanh ra cũng không gọi là quả, vì đó là cái chỗ đã sẵn có. Thì như vậy cái nghĩa chấp trong nhân sẵn có quả đó nó không thể được. Vì vậy mà nói rằng nếu nhân quả đều không thì chẳng nên tìm trong nhân hoặc trước có quả hoặc trước không quả. Vì nếu mà cho rằng trong nhân trước có quả, trong nhân trước không quả đều không hợp lý. Đó là một cái lý nữa. Bây giờ thêm một lẽ khác. Nếu trong nhân có quả mà không thể được, không thể được tôi lại không thể thấy, lẽ ra phải có tướng thiện. Nếu trong nhân mình nói rằng có quả mà mình không thấy được, thì không thấy rõ cái quả, nhưng mà phải thấy cái tướng thoáng thoáng của cái quả. Thoáng thoáng cái quả mới được chứ. Không thấy cái mầm chính của nó, nhưng mà thấy cái gì thoáng thoáng. Đây mới ví dụ. Như ngửi mùi hương, liền biết có quả. Như mình đi ngang cái đoạn đường, nghe cái mùi thơm của hoa, thì tuy không thấy hoa, nhưng mà phải có nghe cái mùi hương đó, mình biết chỗ đó không hoa. Nghe tiếng liền biết có chim, tức là mình không thấy chim, nhưng nghe tiếng hót của nó thì biết có chim, phải không? Nó có một cái gì biểu hiện ra chứ không thể không được. Nghe cười liền biết có người. Ví dụ như đi ngang cái nhà đó thấy đóng cửa, nhưng mà nghe học cười hỉ hỉ chẳng phải biết có người trong nhà không. Tuy nhiên mà chưa thấy người mà nghe cười là biết trong nhà đã có người. Thấy khói là biết có lửa. Đó, tỉ lệ đằng kia mình nhìn thấy cái đầu ngọn cây có khói lên thì biết cái chỗ đó có đốt đống lửa, phải không? Thấy cò là biết có ao. Đó, Sử dụng nào mà thấy cò ba nhiều đó thì biết cái đó chốt ao là cao ao cát cạn, phải không? Cho nên cò nó bu lại nó ăn, phải không? Như vậy, như thế trong nhân nếu trước có quả thì phải có tướng thiện đó. Nếu mà ông nói rằng trong nhân đã có sẵn cái quả thì trước phải có những cái tướng gì hiện ra để cho mình biết chứ. Nếu quả thể không thể được, tức là không thể thấy được á, thì tướng cũng không thể được. Như thế nên biết trong nhân trước không quả. Nếu mà nó cái quả thể mình không thể thấy được, rồi những cái tướng, cái biểu hiện ở ngoài cũng không có nữa, thì biết trong nhân không có quả. Tưởng như bây giờ đi ngang cái nhà, mình không thấy người trong nhà, mà cũng không nghe tiếng cười nữa, thì nói trong nhà đó có người được không? Không thấy người mà cũng không nghe tiếng cười, tiếng nói thì biết trong đó không có người. Cũng như mình nhìn ở chỗ đầm trống, không thấy cái khói thì biết chỗ đó không có lửa, phải không? Như vậy thì đã không thấy lửa mà cũng không thấy khói nữa thì biết chỗ đó là không có lửa. Như vậy thì trong nhân nếu có quả sẵn thì mình phải thấy quả, mà không thấy quả thì ít ra cũng thấy cái biểu hiện gì của quả, thì mình mới nói rằng trong nhân có quả được. Mà cả hai cái quả thể không thấy và cái biểu hiện của nó cũng không thấy thì như vậy trong nhân có quả được không? Như vậy mà ai nói hồi nãy trong nhân có quả nữa. Như vậy để biết rằng trong nhân không có quả. Đó là cái lý luận ở trên rồi. Bây giờ tiếp lại nữa, nếu trong nhân trước có quả thanh thì không nên nói nhân sợi có lụa, nhân lát có chiếu. Nếu nhân chẳng làm ra thì cái khác cũng chẳng làm ra. Bây giờ mình nói trong nhân đã sẵn có quả thì không nên nói nhân sợi mà có lụa, tức là nhân sợi chỉ mà có lụa, vì nó đã sẵn quả rồi còn làm ra gì nữa, phải không? Và còn đợi làm ra mới thành quả thì tất nhiên là đâu gọi trong nhân có quả. Nhân lát có chiếu, nếu nhân chẳng làm ra thì cái khác cũng chẳng làm ra, tức là sợi chỉ không làm ra lụa, lát không làm ra chiếu thì tất cả cái khác cũng không thể làm ra lụa, không thể làm ra chiếu được. Như lụa chẳng phải sợi làm ra thì có thể từ lát làm chăn. Nếu sợi chẳng làm, lát cũng chẳng làm thì có thể nói không từ đâu làm chăn. Như vậy thì mình thấy rằng nếu cái nhân không làm ra quả thì có cái gì khác làm ra quả được không? Không thể được. Nếu không từ đâu làm thì không gọi là quả. Nếu quả không thì nhân cũng không. Như trước đã nói, thế nên từ trong nhân trước có quả sanh tức là không đúng. Đó. Nói rằng trong nhân đã có sẵn quả rồi sau mới sanh ra quả thì cái điều đó không đúng. Đó. Vì vậy mà nói trong nhân trước có quả là không hợp lý. Đó. Như vậy mà cũng chưa xong, còn nữa. Lại nữa, nếu quả không từ đâu làm ra, nếu đây là bát, mà bát thì không phải ý của cái người lập luận kia, mà ngài luận chủ bát thêm. Nếu quả không từ đâu làm ra, là thường như tánh như vàng. Nếu có làm thì nó mới vô thường, phải không? Mà không làm tức là thường, mà thường tức là như tánh niết bàn. Nếu quả là thường thì các pháp hữu vi phải đều thường. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu vi đều là quả. Nếu tất cả pháp đều thường thì không vô thường. Nếu không vô thường cũng không có thường. Tại sao? Vì nhân thường có vô thường, nhân vô thường có thường. Thế là thường, vô thường, cả hai đều không, việc ấy không phải, vì thế không được nói trong nhân trước có quả. Như vậy thì kết luận để thấy trong nhân trước có quả là không đúng. cũng chưa hết. Lại nữa, nếu trong nhân trước có quả sanh thì quả lại cùng quả khác làm nhân. Như lụa cùng mặt làm nhân, chiếu cùng trải làm nhân, xe cùng người cùng chở làm nhân, mà thật chẳng cùng quả khác làm nhân. Bởi vì trong nhân đã có quả, phải không? Rồi đã có quả cho nên sanh ra quả, phải không? Bởi vì nó đã có quả, mà quả thì phải sanh ra quả, thì bởi có quả cho nên mới sanh ra quả. Thì như vậy quả sanh ra quả à, như vậy thì giống như cái gì? Từ chỉ sợi làm nhân có lụa, phải không? Rồi lụa làm nhân cho cái gì? Làm nhân cho mặt à. Rồi cũng như chiếu làm nhân cho trải, xe cùng chở làm nhân. Như vậy thì cái quả của lát là chiếu, mà cái quả của chiếu là gì? Thật trải, được không? Được không? Cái trải là quả của cái chiếu, được không? Cái lụa là cái quả của cái nhân của cái mặt, được không? À, như vậy thì cái quả không thể sanh cái quả, phải không? Mà ông nói trong nhân đã có quả, mà đã có quả thì không thể sanh ra cái quả nữa. À, nếu trong nhân có quả thì sanh cái quả là không hợp lý. À, nhưng nói như vậy thì tụi con nghe thì thiệt là nó rối đầu rối cổ, phải không? Nhưng mà nó có cái hay, cái hay cái điểm là mình nhìn tất cả sự vật với cái trí nó thô thiển, đơn giản quá mức. Ví dụ như mình nhìn cái hột mít, rồi mình nhìn hột mít thì mình nói hột mít là nhân của cây mít, phải không? Như vậy người ta hỏi như vậy thì trong cái hột mít này có cái quả, tức là có cái quả mít không? Cái quả của cái cây mít đó, phải không? Thì mình lúc nào mình cũng nói rằng có, phải không? Bởi vì nếu không có thì làm sao sinh ra được. Nhưng mà sự thật nếu có là bị cái cảnh nói rằng, bởi vì đã lý nhân duyên á thì không có chấp nhận một cái sẵn, cái quả sẵn, phải không? Không chấp nhận cái quả sẵn, mà không chấp nhận quả sẵn, nếu có quả sẵn thì nói gì nhân duyên. Vì vậy cho nên nói nhân duyên là nói dòng biến chuyển, mà đã là dòng biến chuyển thì cái biến chuyển đó mình không thể lường nổi cái quả của nó. Nó luôn luôn là một dòng biến chuyển, nhưng mà cái dòng biến chuyển đó nó không phải biến chuyển mà từ cái nhỏ thành cái to, mà nó biến chuyển đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên ở đây mình nếu nói trong nhân có quả thì cái đó là không hợp lý, vì cái nhân đó rồi theo duyên đủ hội đủ cái duyên nó thì nó chuyển thành quả, chứ không nói sẵn có quả. Mà đây sở dĩ nói bát là cái sẵn có quả, nhưng mà giờ mình nói sẵn có quả không hợp lý thì mình sẽ trả lời sao? Ở trong nhân có quả thì nó không có, phải không? Hồi nãy là nói có, có không hợp lý rồi thì phải nói không có, mà không có hợp lý không? Như vậy thì nói sao cho hợp lý đấy? Trong nhân có quả đã không hợp lý thì cái khác cũng không hợp lý nữa. Cho nên ở đây mới giải thích. Lại nữa, nếu trong nhân trước có quả sanh thì quả khác bằng nhân rồi. Nếu bảo như đất trước có mùi hương, chẳng do rải nước thì hương chẳng có. Quả cũng như thế, nếu chưa có duyên hội thì không thể làm nhân. Việc ấy chẳng phải. Tại sao? Như ông đã nói, khi đã xong gọi là quả thì các vật bình vân vân chẳng phải là quả. Tại sao? Vì đã xong là do làm. Bình dân dân, trước có chẳng phải làm, mà cần phải do làm mới thành quả. Thế nên trong nhân trước có quả sanh, việc ấy không phải. À, đây mới giải thích, nghĩa là theo cái ý, ngầm ý của cái người ngoại nhân luận, nói rằng nếu bảo như đất, à, nói thì như nói là như đất trước có mùi hương thì phải do rải nước hương, à, nước thì hương, nếu không do, à, chẳng do rải nước hương, à, không do rải nước thì hương chẳng có. Như vậy, ví dụ như mình đi ngang cái con đường khô, hay là những cái khối đất gò mối mà mình nghe có cái mùi thơm thơm gì đó, thì cái mùi thơm thơm nó tự đất có hay là tự đâu có, tức là do người ta rải nước gì đó ở trên cái gò đất đó hay là cái con đường khô đó, cho nên đi ngang nghe nó bốc mùi hương, mùi thơm, phải không? Như vậy cái mùi thơm nó có đó là do rải nước mà có, rải nước hương mà có. Thì quả cũng như thế, nếu chưa có cái duyên hội thì không thể làm nhân. Nha. Vì vậy nên cái quả đó là đợi hội đủ cái duyên rồi thì mới làm nhân được. Thì Ngài nói việc ấy cũng chẳng phải. Tại sao? Bởi vì đây là nhắm thẳng cái lỗi đó. Nói quả phải xong nhân, như ông đã nói, khi đã xong gọi là quả. À, cái gì mà xong rồi thì cái đó mới gọi là quả. Thì các vật bình đẳng phân chẳng phải là quả. Tại sao? Vì đã xong là do làm. Bình đẳng phân trước có chẳng phải làm, mà cần phải do làm mới thành quả. À, bởi vì ông nói cái gì làm xong gọi là quả, mà ông nói trong nhân đã có quả thì đâu có đợi làm, phải không? Như vậy thì cái bình do đợi làm rồi mới thành cái bình, mà ông nói trước trong nhân đã trước có quả thì cái quả trong nhân nó có làm hay không? Có làm không? Đâu có làm. Thì mà không có làm thì nói là đợi có làm cái quả, thì ông cho rằng trước trong nhân đã có quả, mà cái quả đó là không do làm, phải không? Mà nói đợi làm mới thành quả thì tức là trong nhân có quả được không? À, vì vậy mà nên nói trong nhân trước có quả tâm, vậy đấy không phải. À, bây giờ nói tới cái liễu nhân, liễu nhân phải nữa, liễu nhân chỉ hay hiển pháp không thể sanh vật. Bởi vì đây là ngầm cái ý thế này, cái luận giả ngài nói rằng, tức là cái ý của người ngoài ta nói lại rằng, cứ rằng có cái không làm mà vẫn là nhân để hiện ra quả. Ví dụ như trường hợp liễu nhân, liễu nhân tức là cái nhân rồi đó, xong rồi. Ví dụ như mình thắp đèn, trong cái nhà nó có bình mà mình không thấy, đợi thắp đèn rồi mới thấy cái bình. Như vậy cái đèn làm liễu nhân cho cái bình, liễu nhân tức là làm cho sáng tỏ thấy được cái bình. Thì như vậy cái đèn không phải xâm ra cái bình làm cho cái bình, mà làm cho sáng tỏ để mình thấy cái bình, thì cái đèn là liễu nhân cho cái bình. Thì như vậy cái quả nó đã có sẵn, đợi cái liễu nhân nó hiện ra đó. Thì đây mới bẻ cái lý đó, nói rằng liễu nhân chỉ hay hiển pháp không thể sanh vật. À, như vì soi bình trong tối nên đốt đèn, thì vì nói rằng cái bình nó sẵn nằm trong tối mà giờ không thấy, nên đốt đèn làm cái liễu nhân mà thấy được cái bình, phải không? Như vậy nói cái bình là cái liễu nhân của cái đèn là cái liễu nhân của cái bình. Nhưng mà giờ thì nói rằng cũng hay soi các vật như ngọa cụ vân vân. Vì làm bình nên hòa hợp các duyên mà không thể thanh các vật ngọa cụ vân vân. Đó. Vì nếu mà cho rằng cái đốt đèn á, là liễm nhân để thanh ra cái bình á, được không? Bởi vì nếu mình đốt đèn thì chẳng những mình thấy cái bình mà trong đó có những vật gì cũng được thấy. Phải không? Chứ đâu phải riêng cho có cái bình không? Mà nói là cái đèn là liễm nhân với cái bình. Mà hơn nữa là cái bình làm ra là do đất nhân dân cáp dưới đó mới hợp đó. Thì hợp lại làm. Thì không thể nói rằng nó là do cái liễm nhân mà sanh ra được cái bình, mà cũng không phải do cái liễm nhân mà sanh ra được tất cả gì việc khác. Thế nên phải biết chẳng phải trong nhân trước có quả sanh, nghĩa là trong nhân trước có quả không được. Lại nữa, nếu trong nhân trước có quả sanh, ác không nên có đang làm sẽ làm sai việc. Nếu mà trong nhân trước đã có quả sanh thì nói tôi đương làm cái này hay tôi sẽ làm cái này không được, vì đã có rồi còn làm gì và sẽ làm gì, phải không? Không, ông nhận đang làm sẽ làm, tức là ông nhận rằng muốn có quả thì phải làm và sẽ làm mới có quả, thì như vậy đó. Thế nên chẳng phải công nhân trước có quả sanh. Nếu công nhân trước không quả mà sanh, việc ấy chẳng phải. Tại sao? Nếu không mà sanh thì nên có đầu thứ hai, tay thứ ba sanh. Tại sao? Vì không có mà sanh vậy. Đó. Nếu mà ông cho rằng công nhân nếu ông bảo công nhân trước không quả thì như vậy cái đầu thứ hai nó có hay không, rồi cái tay thứ ba nó có hay không, mà cũng có thể sanh được. Nếu như không là sanh được đấy, như vậy tức là sanh ra cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba. Tại sao? Vì không có mà sanh. Nếu ông nói không mà sanh được thì cái không mà sanh được thì bất cứ cái gì cũng sanh được hết, phải không? Đó. Bây giờ đặt tiếng đoạn này sai. Đoạn này mình nhắm thẳng vào khó cái chết mà nói khó tôi câu thứ nhất là có oan trong nhân có quả, giờ tới câu thứ hai là trong nhân không quả. Hỏi hỏi tức là ví lại vật bền vân vân có nhân duyên, càng đầu thứ hai sau thứ ba không nhân duyên, làm sao được sanh? Nếu là ông nói không đúng, đáp rằng đầu thứ hai sau thứ ba là bền vân vân trong nhân quả được không, như trong hòn đất không bền, trong đó cũng không bền, tại sao gọi cửa là nhân của lọ, sợi là nhân của lửa, chẳng gọi lát là nhân? Bởi vì ông ấy không nhân, không có quả mà được sanh. Nếu công nhân không quả mà được sanh á, thì tức là nó không có liên hệ. Bởi vì nó không cái nhân và cái quả không liên hệ nhau, đúng không? À, nhân và cái nhân và cái quả không liên hệ nhau. Có thể những cái không liên hệ nó bất chợt cái sanh cũng được hết, phải không? Mà bây giờ mình đợi phải cái liên hệ mới sanh được thì nó không liên hệ không thể được. Bởi vì nếu nói rằng chỉ sợ nói có dệt được giả thì chỉ sợ là nhân chưa giả, phải không? Thì như vậy chỉ sợ và giả hai cái liên hệ này. Người nói khác không phải là chỉ sợ là lát là gì đó, dệt mình giải được không? Như vậy thì để thấy rằng nếu cái nhân khác thì không thể sanh được cái quả, phải không? Như vậy thì cái nhân cái giả nó phải liên hệ mà nói là không liên hệ, tức là nói là cái nhân không có quả, tức là không liên hệ được cái quả. Nhân và giả không liên hệ thì ở đâu mới nói như vậy thì cũng như cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba, phải không? Vì nó không có liên hệ mà không được. Bởi vậy chúng ta nói là nếu công nhân mà không có quả đó, đó là báo cho cái câu thứ hai, công nhân mà không có quả thì giống như là cái đầu thứ hai, cái tay thứ ba.
tâm hồn đều không, như trong hòn đất không bền, trong đá cũng không bền, thì nếu trong hòn đất không có bền thì trong đá không có bền, mà trong đá không bền mà trong đá có thể nặng thành cái bền được không? Như vậy thì tại sao quả sở là duyên với lạc mà không quả cái khác là duyên, sở là duyên với lạc mà không quả cái khác là duyên? Đó là cái lý giá thứ nhất. Quả nữa, nếu tâm duyên trước không quả mà quả không thì nó trước nó không có quả, bây giờ cái quả xanh thì và nở vật nên không có quả vật, như ngón tay nên xanh xe ngựa ăn uống vân vân. Như thế sợi không nên chỉ chiếc lụa, như thế sợi không nên chỉ chiếc lụa cũng nên không có vật khác. Sợi nó không phải chỉ ra lụa thôi mà nó có thể ra các thứ đồ ăn khác nữa. Tại sao nếu không mà thấy không thì chế sao sợi chỉ sợi chỉ không ra lụa thì chẳng thanh nó chót lại cho nghĩa uống, bởi vì điều không vậy. Ở đây mới nói thêm, nói rằng nếu mà nói trong cái nhân không có quả đó, dứt khoát là không có quả, không liên hệ tới quả, không tức là không quả thì không liên hệ tới quả, thì cái nhân với cái quả nó không dính dáng gì nha, thì có thể cái này cũng có thể biến thành cái kia có thể biến thành cái nọ. Như ngón tay nên thanh nó cho ngựa được không? Còn sợi chỉ thì có thể thanh nó cho ngựa được không? Như vậy thì như vậy mỗi cái nào nó chỉ có liên hệ với cái đó mới không được, thì nói rằng trong nhân không có quả là không đúng. Cho nên nếu tâm mà hay tâm, tức là nếu tâm nhân không có quả mà hay tâm đó, thì chớ sao sợi chỉ hay tâm lụa, chỉ mà là duyên đó, chỉ hay tâm lụa chẳng thân chất lọc cho nữa uống, bởi vì đều không vậy. Nếu là đều mấy cái kia đều không có ở trong cái quả, không có ở trong nhân, thì nếu cái quả không có trong nhân thì không cái này thì có phải trong cái pháp cũng được. Nếu trong nhân trước không quả mà quả xanh thì các nhân không nên mỗi thứ có sức hay không quả, như người tầm dầu chốt từ trong mà lấy mà chẳng ép tốt. Nếu đều không, tại sao trong mà tiền chẳng ép tốt lấy? Nếu mà nói rằng trong nhân nó không liên hệ thì tới quả, thì như vậy thì tại sao mình không ra ngoài đóng tốt ép dầu mà phải đợi nghe để đợi phỏng ép cho dầu đấy không? Bởi vì cái quả với cái dầu là cái quả, là cái đồn ép là cái nhân, như cát hay là mè hay là đậu phộng. Như vậy thì nếu nó không liên hệ thì mè ép cho dầu, cát cũng phải ép cho dầu, gì nó không liên hệ nhá. Nhưng mà đợi mè mới ra dầu mà cát không ra dầu thì như vậy nó trong nhân không có quả là không hợp lý. Nếu đã từng thấy từ mè ra dầu, chẳng thấy từ cát ra, thế nên trong hà trường mà chẳng ép cát, việc ấy không phải. Tại sao? Nếu trong tướng không thì thành, nó thành. Nếu trong tướng không thành thì nên nói khi cát thấy mè ra dầu, chẳng thấy từ cát ra, thế nên ở trong mè trường chẳng lấy ở cát. Ở đây nói cái câu này nghe nó hơi khó hiểu chút. Nếu bảo từng thấy từ mè ra dầu, chẳng thấy từ cát ra dầu, đúng không? Từ cát ra tức là từ cát ra dầu. Nhưng vì tôi thấy từ nhà ra dầu chứ tôi không thấy từ cát ra dầu, thế nên tôi ngay trong nhà mà tìm dầu chứ không phải trong cát tìm dầu, vì thấy vậy nhưng mà làm như vậy thì việc ấy không phải. Tại sao không phải? Nếu tướng không thành, nếu cái tướng không mà thành á, thì nên nói khi khác thấy mè ra dầu chẳng thấy từ cát ra. Chứ thanh thành tức là ông thấy mè ra dầu, tức là ông thấy dầu là thấy cái quả, phải không? Nếu cái quả ông thấy gọi là cái thanh, mà cái quả đó nó từ đâu ra? Từ mè ra. mà nói rằng chỉ thấy cái quả như vậy, tôi làm như vậy thì nó không hợp lý. Mình phải biết cái quả đó liên hệ tới cái nhân chứ, phải không? Chứ mình nói rằng thấy cái quả vậy rồi tôi làm vậy thì cái điều đó không có hợp lý.
Xong tất cả pháp tướng sanh, tất cả pháp tướng sanh chẳng thành, cho nên chẳng được nói khi khác thấy mè ra dầu, nó không thành cái tướng sanh. Mà trong mè tìm chẳng lấy nơi cát. Lại nữa, nay tôi chẳng những phá một việc, đều tổng phá tất cả nhân quả. Nếu trong nhân trước có quả sanh, trước không quả sanh, có quả không quả sanh, hai cái thân ấy đều không, đều chẳng thành. Thế nên nó nói khi khác thấy nhà ra giàu ác rơi nhân đồng nghi. Nghi tức là nó không có cái lẽ thật, không phải là cái mà mình nhận ra đúng sự thật, mà chỉ thấy vậy hay vậy thôi. Như vậy là cái nhân nghi ngờ chứ chưa phải là thiệt. Như vậy thì ở đây nói rằng phá cái chất trong nhân có quả, phá cái chất trong nhân không quả, và trong nhân có quả và không quả cũng phá luôn, tức là cũng có cũng không cũng phá luôn. Đây mới giải thích. Lại nữa, nếu trong nhân trước không quả mà quả sanh thì các tướng nhân ác chẳng thành. Vì cái sao các nhân ấy không, nếu không phá cái gì hay là nói rằng nếu mà trong nhân trước không quả mà quả sanh, bởi vì trước không có cái quả đó mà sau này rồi mới sanh ra cái quả đó, thì các cái tướng nhân ác không ác chẳng thành. Cái tướng nhân mới không thành. Tại sao vậy? Thì các nhân nếu không pháp, không pháp thì không quả, thì cái gì hay làm ra? Bởi vì nếu trong nhân nó không có liên hệ với quả thì cái gì làm ra quả? Mà nói nó là nhân, cái gì thấy thành, nó không làm ra quả thì làm sao gọi là thành? Mà không thành thì nó không thành nhân. Nếu không làm, không thành, tại sao gọi là nhân? Như thế tác giả không được có sở tác, chữ tác giả cũng không được có sở tác. Mấy cái chữ này khó hiểu. Tác giả không được có sở tác, tác giả là cái người, người làm, sở tác là cái việc mình làm. Ví dụ như bây giờ tụi con bắt đầu gò mấy cái tấm dán lại, rồi ghép đóng thành cái ghế, cái bàn, phải không? Cái bàn và cái ghế mình gom mình đóng, thì mình đóng cái bàn đó, mình là gì? Tác giả. Cái bàn là gì? Cái sở tác. Tác giả và sở tác. Tác giả là nhân, mà cái sở tác là quả. Đây là cái quả của tôi làm được, phải không? Cái quả của tôi làm được, mà tôi làm và cái được tôi làm đó nó thành hình, thì cái được làm nó gọi là sở, mà cái hay làm đó là nhân. Sử tác giả cũng không được có sở tác. Sử tác giả là cái gì? Ví dụ như thầy thì sai A B gì đó đóng giùm thầy cái bàn, thì cái người không làm nhưng mà bảo người khác làm thì gọi đó là gì? Sử tác giả bảo người ta làm rồi để thành một cái gì mình muốn, thì cái đó gọi là sử tác giả, cũng không được có sở tác. Nếu bảo trong nhân trước có quả thì không nên có tác giả tác pháp chuyển chết. Bởi vì nếu trước có rồi thì đâu có những chuyện phải làm thì làm ra. Vì cớ sao? Nếu trước có quả đâu cần lại làm. Thế nên ông nói tác giả, nói tác giả tác pháp các nhân đều không thể được. Trong nhân trước không quả ấy cũng không phải. Như vậy thì trước có quả không được rồi, vì trước có quả thì không phải làm ra. Nếu trước không quả thì cũng không được nữa. Tại sao? Nếu người nhận có tác giả phân biệt có nhân quả, nên khởi cái lời nạn ấy. Trong nhân trước không quả, trong nhân trước không quả ấy cũng không phải, tại sao vậy? Tại sao mà nó trong nhân kiếp không, không quả cũng không phải? Nếu người nhận có tác, tác giả, phân biệt có nhân quả, nên khởi lời nạn ấy. Tôi nói tác, tác giả và nhân quả đều không. Nếu ông phá tác, tác giả và nhân quả, thì thành thành pháp của tôi, không gọi là nạn. Thế nên, trong nhân trước có quả, nhân trước không quả, mà quả sanh việc ấy không phải. Bởi vì ở đây nói rằng trong nhân có quả cũng không được, mà trong nhân không quả cũng không được. Vì trong nhân không quả thì nó không hợp lý. Nhưng mà bây giờ nói trong nhân không quả đó, thì cái tác, tác giả và ở tác, tác, tác tức là cái hành động của mình, tác giả là cái người làm, rồi cái tác là cái hành động của người làm, và cái sở tác là cái vật mình làm. Ba cái đó để làm kết tụ lại để thành một cái quả. Cái quả tức là cái sở tác. Thì như vậy, nếu nói là trong nhân không quả thì có, làm sao có cái người hay tác, có cái hành động tác và có cái việc để thành tựu trong khi mình làm, phải không? Nếu trong nhân không quả thì làm sao có những cái đó. Như vậy thì ông nói trong nhân không quả là không hợp lý. Thì ở đây ngài luận chủ, ngài nói rằng theo ông nói vậy thì không phải là ông bác tôi. Bởi vì chủ trương của tôi nói thì tác giả không thiệt, phải không? Thì cái hành động cũng không thiệt, mà cái quả làm thành nó cũng không thiệt. Thì như vậy ông nói cái đó không thiệt thì đó là hợp lý của tôi chứ không phải, đó là trái. Cho nên nói làm như vậy là thành cho tôi chứ không phải là nạn. Nạn tức là bác lại. Lại nữa, nếu người nhận trong nhân trước có quả nên khởi nạn ấy, tôi chẳng nói trong nhân trước có quả nên chẳng nhận nạn này. À, cũng không nhận trong nhân trước có quả. Đó là cái lý mà người nói ở đây. Sao?
Cũng không quả.
Ở đây lại nói thêm, nói thế này: nếu người nhận trong nhân trước có quả thì nên khởi cái nạn, nạn tức là cái cạch dính ở trên đó. Còn nếu, còn tôi thì chẳng nói trong nhân trước có quả nên chẳng nhận cái nạn này, cũng chẳng nhận trong nhân trước có quả, ngày trước không quả. Thì theo luận chủ thì trong nhân trước có quả ngài cũng không nhận, trong nhân trước không quả ngài cũng không nhận. Rồi bây giờ nếu bảo trong nhân trước cũng có quả cũng không quả mà quả sanh ấy cũng không phải. Tại sao? Vì có không tánh trái nhau. À, cái có và cái không, hai cái đó cái bản tánh trái nhau. Có thì tất nhiên có hình tướng, không thì không có hình tướng, thì hai cái làm sao hợp? Mà cái tánh trái nhau làm sao ở một chỗ được, có hay không ở một chỗ được? Như tối với sáng, khổ với vui, đi với đứng, cột với mở, chẳng được đồng một chỗ. Đó, như vậy ông nói cũng có cũng không thì không được. Đó, mà trong nhân cũng có quả, trong nhân cũng không quả cũng không thể được. Thế nên trong nhân trước có quả, trước không quả, cả hai đều chẳng sanh. Lại nữa, trong nhân trước có quả, trước không quả, trong phần có không, trước đã phá, tức là trước đã phá dẹp rồi. Thế nên trong nhân trước có quả cũng chẳng sanh, không quả cũng chẳng sanh. À, có không cũng chẳng sanh, tức là có quả không quả, cũng có quả cũng không quả cũng chẳng sanh. Lý tột ở đây, tức là ở đây cái lý ở đây là hết rồi đó. Nghĩa là như vậy thì ba trường hợp nó là cho dễ hiểu. Họ thứ nhất là có những người chấp chặt rằng tâm nhân sẵn có quả. À, thì như vậy nếu tâm nhân sẵn có quả cũng không đúng, tâm nhân không có quả cũng không đúng, rồi tâm nhân có quả cũng không quả cũng không đúng. Tất cả chỗ kiềm cầu không thể được, cho nên quả thiếu tánh chẳng phanh. À, nếu tìm cho tạo cùng thì quả cái sanh quả thiệt không có, vì chiếu cánh chẳng sanh nên tất cả pháp hữu vi đều không. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu vi đều là nhân quả à, phải giữ các hữu vi mà thành đó, là căn cứ trên lý nhân quả mà thành, mà tất cả pháp hữu vi nó thành là từ sanh rồi với trụ dĩ diệt, sanh trụ diệt đó, mà sanh đó tức là từ nhân mà sanh ra quả, mà giờ cái quả nó không thiệt thì cái nhân cũng không thiệt, mà nhân quả không thiệt thì cái gì hữu vi cũng không thiệt, vì hữu vi không nên vô vi cũng không, tức là hữu vi không thiệt thì vô vi cũng không thiệt, hữu vi vô vi còn không thiệt, còn không huống là cái gì? cái đó mà là cái chót. Như vậy thì ở đây tụi con thấy qua một cái dòng lý luận, cái lý luận thật là dài dòng chi ly, nhưng mà cái lý luận dài dòng chi ly đó để kết thúc lại muốn nói cái gì? Bởi vì đây thì nói ra ngoài cái văn tự cho dễ thấy dễ hiểu một chút, thì theo cái thói thường của chúng ta chấp căn cứ trên lý nhân quả, mình nói rằng các sự vật ở thế gian này theo nhà Phật nói thì từ nhân rồi mới có quả, phải không? Cái gì cũng do nhân rồi mới có quả, thì nhân sanh ra quả là cái lẽ thật, phải không? Nhân sanh ra quả là một lẽ thật. Như vậy thì đặt câu hỏi, cái nhân sanh ra quả đó là trong cái nhân nó đã chứa sẵn cái quả hay là không có chứa sẵn cái quả? Đó thì nói ra ngoài nghe dễ hiểu, trong nhân có chứa sẵn cái quả hay là không chứa sẵn cái quả? Trả lời dứt khoát rồi. Nếu trong nhân có chứa sẵn cái quả thì đã sẵn quả thì đâu có nói đợi nhân mà sanh ra quả, phải không? Thì giống như hồi nãy cái bát đơn giản nhất là tưởng như nó trên cái dĩa sẵn có trái cây, phải không? Như vậy thì trái cây đến nằm sẵn trên dĩa thì cái dĩa không phải là nhân để sanh ra trái cây, phải không? Trong cái nhân đã sẵn có quả thì cái nhân nó không thể thành được cái quả khác được, thì nó đã có quả rồi, mà chẳng lẽ có quả là cái quả này sanh quả kia, quả một sanh quả hai chứ, phải không? Nó nhân sanh quả cho ai, nó quả sanh ra quả, thì như vậy nó trong nhân có quả được không? Mà nếu trong nhân không quả thì tức là cái nhân với quả không liên hệ nhau, phải không? Mà không liên hệ nhau thì sao cũng nói rằng lấy nước đục một thấy thành phô mai, mà đợi lấy sữa mới thành, thấy mới thành, phải không? Như vậy thì cái nhân cái quả nó có liên hệ. Đó. Hoặc là không nói rằng lấy rơm để mà dệt thành vải, phải không? Mà phải lấy chỉ sợi mới dệt thành vải. Thì như vậy cái nhân với cái quả nó phải liên hệ nhau, mà nếu mà nói rằng nó không liên hệ nhau thì không được. Đó là cái thứ hai. Như vậy thì có quả cũng không được, trong nhân có quả không được, và trong nhân không quả cũng không được. Thì nói trong nhân cũng có quả cũng không quả nữa, thì nói vậy nghe dễ quá, phải không? Như vậy khỏi bị bán rồi. Nói có bị bán, nói không bị bán, thì nói cũng có cũng không, chứ khỏi bị bán. Nhưng mà cũng có tức là có, cũng không tức là không. Như vậy có và không hai cái ngược nhau, như tối sáng. Mà trong một cái nhân chứa mà chứa cả tối sáng không được, tối thì có sáng thì sáng không có tối, có thì có, còn không thì không, không tới hai cái đồng thời. Như vậy thì bác luôn cả ba, phải không? Mà ba cái đều bác thì như vậy thì nói thì nhân sanh ra quả được không? Nói có quả không được, nói không quả cũng không được, nói có cũng có cũng không không được, thì sao làm sao có sanh? Như vậy nhân đã không có thực sanh ra quả, mà thì cái nhân có thực được không? Mà cái nhân không thực, cái quả không thực, thì các pháp hữu vi thực được không? Mà các pháp hữu vi không thực, thì cái thân ngũ quẩn này là hữu vi, đó là không phải hữu vi. Hữu vi thì cái thân ngũ quẩn này nó thực được không? Mà thân ngũ quẩn không thực thì cái ngã thực được không? Mà cái ngã không thực thì ta đây thực được không? Như vậy thì cái lý luận là để tới cái chỗ kết thúc. Kết thúc cái gì? À, kết thúc là để thấy rằng cái ngã nó không thiệt. Mà từ hồi có mặt mình ở trên thế gian này tới giờ thì mình thấy nó thiệt không thiệt? Có lúc nào mà thấy nó không thiệt không? Thấy người ta không thiệt nhưng mà thấy mình thiệt, phải không? Thấy cái này kia không thiệt mà thấy mình thiệt. Bởi mình thấy mình thiệt cho nên cái ngã nó to. Mà cái ngã nó to cho nên rồi nó làm sao nữa? Bởi cái ngã nó to nên cái phiền não nó lớn. Mà phiền não nó lớn nên cái trầm luân kéo dài, nó không có rời được. Thì hiểu ở đây trong những cái lý luận khi đọc thì chúng ta thấy nó nhiều điều vi tế rắc rối, thì nghe nó cũng hơi đau cái đầu, phải không? Nhưng mà nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là chính nhờ cái phân tích này mình mới thấy nhân quả không thiệt. Mà thấy nhân quả không thiệt đó là nhân quả có hay không? Có, nhân quả không phải là không nha. Để nghe nói không nhân quả, nói nhân quả không là mang tội nặng, phải không? Nhân quả không phải là không, nhưng mà cái tướng nhân và tướng quả đó là tướng duyên hợp, phải không? Là tướng duyên hợp cho nên nó là giả tướng. Căn cứ trên cái thế gian á thì nói nhân quả thiệt, vì thế gian là căn cứ trên giả tướng, phải không? Trên giả tướng thì nói nhân quả có, nhưng mà trên cái thật lý thì nhân quả đều là duyên sinh, không có thực thể, phải không? Mà không có thực thể thì cũng không thể nói được thiệt được. Nếu khi nào mình nói nhân quả không thì lúc đó mình phải nói sao nữa? Nếu nói nhân quả không thì nói cái pháp hữu vi cũng phải là không, thì cái ngã cũng phải là không. Khi nào thấy cái ngã không thì mới nói cái kia không được. Còn nếu thấy cái ngã thiệt mà nói cái kia không thì được không? À, vì vậy thì gọi là bát không nhân quả thì bị cái tội gì? Nghĩa là mấy trăm kiếp làm chồn, thấy không? Đó, nhớ như vậy đó. Cho nên khi giảng cái này tụi con phải hiểu cho rõ cái ý. Đây nói không không có nghĩa là bát không có nhân quả. Nói không là để chỉ cho mình thấy rằng nhân quả là cái tướng duyên hợp. Cái nhân cũng là duyên hợp mà cái quả cũng là duyên hợp đó. Ví dụ như mình nói cây lúa là quả, hạt lúa là nhân, phải không? Mà hạt lúa có phải là duyên hợp không? Hạt lúa là duyên hợp thì cây lúa cũng là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì không có cái thể, thực thể cố định. Không có thực thể cố định thì làm sao nói cái gì sẵn có được, phải không? Mà nói sẵn có là có, hoặc nói là không thì không được, phải không? Mà cái gì duyên hợp thì không thể nói khẳng định là có, khẳng định là không. Bởi vì nếu khẳng định là có thì không đợi duyên, phải không? Khẳng định là không thì duyên hợp. Khi duyên hợp thì nói là cái gì? Đó, thành ra nói tới duyên hợp thì các pháp do duyên hợp có cái tướng hư giả mà không phải là không ngơ. À, thành ra cái giả tướng, giả danh không phải là không, nhưng mà thực thể cố định thì không phải là có. À, bởi thực thể cố định không có cho nên nói không. Không là không thực thể cố định, chứ không phải không cái giả tướng, giả danh, phải không? Như vậy, hiểu vậy thì mình mới biết rằng đây nói không nhân quả là không có thực thể cố định nhân quả, chứ không phải không có cái giả tướng, giả danh của nhân quả. À, hiểu vậy thì phải hiểu lầm. Nếu tạo nhân ác, có quả ác hay không?
Có.
đó là nhân ác là thiệt, cái quả ác là thiệt hay là sao? Đó, nhân ác cũng là cái giả tướng, mà cái quả ác cũng là cái giả tướng, chứ nó không phải thiệt. Không phải thiệt mà mình cho cái giả tướng là thiệt thì tất cả đó thiệt hết, nhưng quả được thiệt luôn, phải không? Thì thân này là giả tướng mà cho giả tướng thân này là thiệt thì nhân quả phải nói nó là thiệt, nó thiệt theo nhau. Như vậy thì hết một cái phẩm này, tôi nghĩ.